Nằm ngoài khơi bờ biển, Scotland có một chuỗi những hòn đảo được gọi là quần đảo Flannan. Đặt trên hòn đảo lớn nhất mang tên Islandmore của quần đảo này là một ngọn hải đăng. Không còn ai giữ lửa cho ngọn hải đăng này nữa bởi nó đã được hoàn toàn tự động hóa từ năm 1971. Nơi đây rất hoang vắng và tách biệt với cuộc sống hiện đại bởi mặc dù hòn đảo Islandmore có diện tích khá lớn nhưng không một ai sống trên đó. Sự hoang vu này làm nhiều người quên rằng trong hơn 70 năm, vẫn có những nhóm người thường xuyên qua lại hòn đảo để làm nhiệm vụ canh gác cho ngọn hải đăng hàng ngày. Và cũng chính bởi hệ thống hoạt động dựa vào sức người một cách vất vả này mà một sự cố hy hữu đã xảy ra vào tháng 12 năm 1900, chỉ một năm sau khi ngọn hải đăng đi vào hoạt động. Sự cố này còn gây nhiều tranh cãi đến ngày nay khi những người canh giữ ngọn hải đăng của quần đảo Flannan biến mất không một dấu vết. Ngọn hải đăng nằm trên quần đảo Flannan bắt đầu được xây dựng vào năm 1895 theo thiết kế của David Stevenson và được giao lại cho Ban Quản lý Hải đăng Phương Bắc vận hành. Xây xong vào năm 1899, nó nằm trên đỉnh của vách đá treo leo và vẫn còn tồn tại một cách vững chãi cho đến ngày nay. Mặc dù ngọn hải đăng mang đến cho Islandmore một vẻ ngoài thơ mộng mới, nó cũng không thể giúp xóa bỏ những tiếng xấu mà hòn đảo đã có từ lâu. Đầu tiên là thời tiết tồi tệ ở đây. Nhớ rằng sự dữ tợn của vùng biển xung quanh hòn đảo cũng là nguyên nhân chính khiến ngọn hải đăng được xây dựng. Thêm vào đó là việc nhiều người tin rằng có điều gì đó không bình thường trên hòn đảo này. Điều này có lẽ bắt nguồn từ tàn tích của nhà nguyện St. Flannan đã nằm ở đó hàng thế kỷ. Có tin đồn rằng những người xây dựng đã phải rời bỏ nhà nguyện ngay sau khi hoàn thành nó, bởi họ đã phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp dưới bàn tay của những sinh vật ma quỷ sống trên đảo. Những câu chuyện về các sinh vật nhỏ bé được gọi là Luspedin thường xuyên được kể bởi người dân địa phương. Họ cho rằng nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị mê hoặc và phải thực hiện những nghi lễ tâm linh kỳ lạ cho chúng. Với quá nhiều điều kỳ quái được đồn đại đến từ hòn đảo, Islandmore rõ ràng không phải nơi mọi người muốn lui đến. Do đó, những người canh giữ ngọn hải đăng phải thực hiện một công việc vô cùng khó khăn, đó là bị mắc kẹt ở một nơi hoàn toàn biệt lập, ngày này qua ngày khác mà không có ai bầu bạn. Ngoại trừ có thể là những sinh vật siêu linh của hòn đảo này. Vào cuối tháng 12 năm 1900, James Ducat, Thomas Marshall và Donald MacArthur là ba người được giao nhiệm vụ chăm sóc cũng như vận hành ngọn hải đăng. James là trưởng nhóm, Thomas là trợ lý thứ hai. Và Donald đóng vai trò là trợ lý thứ nhất thay thế cho William Ross trong khi người này phải nghỉ ốm. Người thứ tư, Joseph Moore, đã rời đi để thực hiện kỳ nghỉ phép vào đầu tháng và vào ngày 26 tháng 12 khi kỳ nghỉ kết thúc. Ông đã lên con tàu Hesperus do Jim Harvey làm thuyền trưởng và đi đến Islandmore. Hesperus thường đến hòn đảo với lịch trình khoảng 2 tuần một lần để mang đồ tiếp tế và trung chuyển người thay thế. Như thường lệ, chuyến tàu ra đảo khởi đầu suôn sẻ với thời tiết tốt và tầm nhìn rộng. Nhưng khi Hesperus càng đến gần với hòn đảo hơn, một nỗi lo lắng bắt đầu bao trùm các thành viên trên tàu. Từ phía xa nhìn vào, ngọn hải đăng khiến họ cảm thấy nghi ngờ rằng đã không còn một ai bên trong bởi việc không có lá cờ hiệu nào bay ra từ đó. Đầu tiên là tiếng còi tàu, sau đó là tiếng pháo sáng bắn lên từ boong tàu. Cả hai đều không nhận được phản ứng gì từ ba người canh gác trên đảo. Và mặc dù họ không biết điều này vào thời điểm đó, nhưng thực ra thì đã hơn một tuần trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng được gửi đi bởi nhóm người trông giữ. Sau khi đặt chân lên hòn đảo, Joseph đã ngay lập tức bước nhanh về phía ngọn hải đăng để điều tra sự việc, trong khi thuyền phó của con tàu là McCormack và một số thành viên trong thủy thủ đoàn nán lại để trông chừng chiếc thuyền nhỏ mà họ đã sử dụng để lên bờ. Khi đến nơi, Joseph nhận thấy cả cổng vào và cửa chính của ngọn hải đăng đều đóng kín. Bên trong chỉ có lò sưởi đã nguội lạnh và những chiếc giường trống không của phòng sinh hoạt. Bản thân ngọn hải đăng vẫn được chăm sóc một cách cẩn thận với bóng đèn được lau sạch sẽ. Bể chứa đầy nước, rèm cửa sổ được kéo hạ ngay ngắn nhưng hoàn toàn không có dấu vết gì của James, Thomas cũng như Donald. Sau khi chứng kiến sự kỳ lạ bên trong ngọn hải đăng, Joseph đã viết trong báo cáo của mình như sau. Mọi thứ thể hiện rất rõ ràng rằng một điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Những ngày tiếp theo, một cuộc điều tra chính thức được tổ chức với diện tích tìm kiếm bao gồm toàn bộ ngọn hải đăng Islandmore. Nó đã cho chúng ta biết thêm một số tình tiết kỳ lạ mới. Đó là trên bến neo đậu ở phía đông của hòn đảo, một chiếc hộp chứa dây neo đặt tại kẽ hở trong tảng đá trên con đường bê tông dẫn đến bến tàu đã bị mất, với một số sợi dây đựng bên trong nằm trên những tảng đá phía dưới. Các lan can bằng sắt tại đây cũng bị gãy ở một số nơi, Và điều kỳ lạ khác là mọi chiếc đồng hồ trong ngọn hải đăng đều ngừng hoạt động. Nhưng những chi tiết này hoàn toàn không giúp gì được cho việc tìm kiếm lời giải thích cho những gì đã xảy ra với ba người canh giữ ngọn hải đăng. Nhiều cuộc điều tra kỹ càng hơn sau đó đã được triển khai bởi sĩ quan cao cấp Robert Moorhead và một số trợ lý. Báo cáo của Robert về chuyến đi đầu tiên của ông tới hòn đảo vào ngày 8 tháng 1 năm 1901 đã cung cấp thêm một số chi tiết như sau. Trên đường dẫn đến bến neo đậu phía Tây, có một khối đá lớn, nặng tới hơn 1 tấn, bị dịch chuyển khỏi vị trí trên cao và rơi xuống trên con đường này. Một chiếc phao cứu sinh thường được gắn vào lan can tại đây cũng biến mất, dường như đã bị giật đứt khỏi dây neo. Cả Joseph và Robert đều cho rằng James và Thomas chắc chắn đã đi ủng và áo mưa khi họ rời đi, với bằng chứng là những vật dụng này không được tìm thấy ở bất kỳ đâu bên trong ngọn hải đăng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chiếc áo mà Donald thường mặc khi thực hiện các công việc ngoài trời vẫn được treo bên trong. Cũng theo báo cáo của Robert, mục cuối cùng trong nhật ký của ngọn hải đăng được thực hiện vào buổi sáng ngày 15 tháng 12, viết rằng các nhiệm vụ bảo trì đèn và phòng chiếu sáng đã được hoàn thành vào ngày hôm đó. Ngoài ra, bất cứ ai đảm nhận vai trò nấu nướng vào ngày này cũng đã hoàn thành công việc của mình với việc xong nồi ở khu bếp đều sạch sẽ và ngăn nắp. Những chi tiết kỳ lạ càng làm vụ việc trở nên mơ hồ cho đến khi một manh mối mới bất ngờ xuất hiện. Vào khoảng nửa đêm ngày 15 tháng 12, một chiếc tàu hơi nước có tên là Arthur đã đi ngang qua Island Mall và thấy ngọn hải đăng chìm trong bóng tối. Cảm thấy vụ việc rất đáng lo ngại bởi không có người trông giữ hải đăng nào được phép để cho ngọn đèn này vụt tắt trong điều kiện thời tiết vào thời điểm đó. Ngay lập tức, con tàu này đã báo cáo sự việc với ban quản lý hải đăng phương Bắc. Tuy nhiên, bản báo cáo đã bị thất lạc do bộ máy quản lý cồng kềnh vào thời điểm đó và phải tới 10 ngày trôi qua sau khi sự việc được phát hiện bởi Hesperus, nó mới được tìm thấy. Nếu dựa trên cuốn nhật ký và báo cáo của tàu Arthur, thì có lẽ điều khủng khiếp xảy ra với những người canh gác là vào ngày 15 tháng 12, ở khoảng thời gian sau buổi sáng và trước nửa đêm. Thật khó để tưởng tượng vụ việc này sẽ diễn ra như thế nào nếu hội đồng quản lý đã nhận được thông báo và hành động kịp thời. Có lẽ số phận của những người canh giữ sẽ khác đi, hoặc biết đâu nhiều bằng chứng thuyết phục hơn có thể đã được phát hiện trước khi nó bị sóng và gió biển xóa bỏ, và nhờ vào đó mà lời giải thích được tìm thấy. Sĩ quan cao cấp Robert Moorhead sau nhiều cuộc điều tra cuối cùng đã đưa ra lời giải thích cho những gì đã xảy ra với các nạn nhân, và có lẽ tới giờ đây vẫn là lý giải hợp lý nhất. Sau khi xem xét cẩn thận địa điểm, lan can, dây thừng và cân nhắc tất cả các bằng chứng có thể thu thập được, tôi cho rằng lời giải thích khả dĩ nhất về sự biến mất của những người đàn ông là tất cả họ đã xuống núi vào buổi chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 12 để đến gần bến tàu phía Tây và cố định chiếc hộp đựng dây neo. Nhưng không may một cơn sóng dâng cao để rồi giáng xuống ba người họ và lôi cả ba xuống biển với sức mạnh không thể cưỡng lại. Tôi đã suy nghĩ và tính toán về khả năng các nạn nhân bị gió thổi bay. Nhưng vì gió ở hướng Tây, nên tôi cho rằng bất chấp sức mạnh to lớn của nó, lời giải thích hợp lý hơn là họ đã bị cuốn trôi. Bởi nếu gió tạt vào họ, thì từ hướng của nó, các nạn nhân sẽ bị thổi lên phía trên hòn đảo và tôi cảm thấy chắc chắn rằng họ sẽ tìm cách ghi mình xuống trước khi rơi khỏi đỉnh. Chi tiết về tảng đá lớn ở trên cũng được đưa ra làm bằng chứng chứng minh rằng những cơn sóng lớn xuất hiện khi biển động là hoàn toàn có sức mạnh đủ lớn để xô đổ bất kỳ vật thể nào, huống hồ những thân hình nhỏ bé của ba nạn nhân. Ở giả thuyết này, mọi người cùng đồng tình cho rằng James và Thomas đã mặc áo mưa và đi ủng chống nước khi cơn bão ập đến để đi về bến tàu phía Tây và cố định hộp dây thừng. Còn Donald có thể đã vội vã đáp lại lời kêu cứu từ hai người họ nên đã nhanh chóng chạy ra ngoài và bỏ lại áo khoác của mình. Và thế là cả ba người sau đó đã không may bị những cơn sóng biển dữ dội cuốn trôi. Mặc dù một giả thuyết khá thuyết phục đã được đưa ra, nhưng vẫn có những câu chuyện khác hay những cách giải thích khác mang đầy tính tâm linh và bí ẩn. Chúng được truyền tai nhau bởi những người không tin vào lời giải thích của Robert Moorhead. Đầu tiên, họ cho rằng có lẽ ba nạn nhân trong vụ việc đã đi tới quyết định rời khỏi hòn đảo khắc nghiệt rồi lên một con tàu đi ngang qua và rời đi. Hoặc có lẽ sự cô lập với cuộc sống dần trở nên tồi tệ đối với họ, đẩy ba người vào tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng, dẫn đến những cuộc cãi vã kết thúc bằng một cuộc ẩu đả trên sườn núi khiến cho cả ba ngã xuống biển. Cũng có thể họ đã bị bắt bởi gián điệp của chính phủ hay bởi một sinh vật biển bí ẩn là những con chim đen khổng lồ. hoặc có thể họ chỉ đơn giản là bị đưa vào thế giới bên kia bởi những sinh vật thần bí cổ xưa được cho là sinh sống trên đảo. Tuy nhiên, tất cả những lý giải này thường chỉ được đưa ra mà không có bằng chứng chắc chắn nào để hỗ trợ cho chúng. Những chi tiết hiếm hoi được dùng để củng cố cho những giả thuyết trên được cho rằng đến từ các báo cáo của Joseph Moore cũng như Robert Moorhead khi họ thực hiện cuộc điều tra của mình. Nhưng thực ra tất cả chỉ là thêu dệt mà sự thật là chúng không hề được đề cập trong bất kỳ ghi chép nào của họ. Ví dụ, người ta thường nói rằng Joseph đã tìm thấy một chiếc ghế bị đổ cùng một bữa ăn còn dang dở trên bếp. Tuy nhiên, chi tiết này không có trong báo cáo nào của Joseph và nhớ rằng sĩ quan cao cấp Robert đã tuyên bố rõ ràng là khu bếp hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Những chi tiết thêm thắt này xuất phát từ một bài thơ do Wilfred Gibson viết và xuất bản năm 1912 để kịch tính hóa và hư cấu thêm cho sự kiện. Bài thơ cũng khiến nhiều người cho rằng ba con chim đen khổng lồ đã bay ra từ đỉnh ngọn hải đăng vào thời điểm Joseph đến gần nó. Một điều kỳ lạ khác được rất nhiều người sau này khi phân tích sự việc đã ngây thơ tin vào là những mục cuối trong cuốn nhật ký của ngọn hải đăng được cho là viết bởi Thomas Marshall như sau. Ngày 12 tháng 12, gió giật, bắc tây bắc, biển nổi cơn thịnh nộ, bão đến lúc 9 giờ tối, chưa bao giờ thấy một cơn bão như vậy, mọi thứ ngăn nắp, Ducat cáu cẳng. 12 giờ đêm, bão vẫn hoành hành, gió ổn định, bão sắp đến, không thể ra ngoài, có tiếng còi tàu trong sương mù, có thể nhìn thấy đèn cabin, Ducat im lặng, MacArthur khóc. Ngày 13 tháng 12, bão tiếp tục trong đêm, gió chuyển hướng tây bắc, Ducat im lặng, MacArthur đang cầu nguyện. 12 giờ trưa, ánh sáng ban ngày màu xám, tôi, Ducat và MacArthur đã cầu nguyện. Ngày 15 tháng 12, 1 giờ chiều, bão đã kết thúc, biển lặng, Chúa ở trên tất cả. Chính vì những mục nhật ký bí ẩn này mà nhiều người ủng hộ ý tưởng về việc người canh gác đã quay lưng lại với nhau để rồi gây gổ dẫn tới cái chết của họ. Tuy nhiên, tất cả chúng đều là bịa đặt. Như nhà sử học Mike Dash đã lưu ý trong quá trình điều tra vụ án vô cùng kỹ lưỡng của mình, nhật ký thực sự chỉ được lưu giữ đến ngày 13 tháng 12. Theo hồ sơ riêng của Hội đồng Hải đăng Phương Bắc và các báo cáo vào thời điểm đó, các mục từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 được viết bằng phấn trên một tấm bảng với ý định sẽ được sao chép lại vào sổ sách sau này. Ngoài ra, nhiều báo cáo của Robert mà chúng ta biết chính xác những gì có trong mục cuối cùng cho ngày 15 tháng 12 được viết bởi James Ducat chứ không phải Thomas Marshall. Nhớ rằng trong số chúng, không có chi tiết nào viết về việc bất kỳ ai trong số họ trở nên cáu kỉnh, khóc lóc hay cầu nguyện. Như Robert đã thấy thì những ghi chép này chỉ đơn giản là một tuyên bố chứng minh rằng công việc của ngày 15 đã được hoàn thành. Và cũng trong bài nghiên cứu của mình, Mike Dash cũng đã tìm ra người chịu trách nhiệm khởi đầu cho những mục nhật ký bí ẩn này. Chúng thực ra là tác phẩm của John Spivak viết dưới bút danh Ernest Fallon. Spivak đã đưa chúng vào một câu chuyện ngắn mà ông chắp bút đăng trên tạp chí Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Có Thật vào năm 1929. Từ đây có thể khẳng định những chi tiết đầy bí ẩn phía trên hoàn toàn là hư cấu. Nhưng ngay cả sau khi gạt bỏ những lời nói bịa đặt này thì chúng ta vẫn phải chấp nhận một sự thật là giả thuyết hợp lý nhất được sĩ quan Robert đưa ra vẫn mãi chỉ là giả thuyết. Và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tìm được lời giải thích cho số phận đáng thương của các thành viên trên đảo bởi thời gian từ rất lâu của vụ việc cũng như việc hài cốt các nạn nhân đã không bao giờ được tìm thấy. Có thể họ vẫn ở đâu đó sâu dưới những con sóng dữ dội của biển khơi. Hoặc cũng có thể họ vẫn bị mắc kẹt trong bóng tối của Island Mall mà chưa thể rời đi.